Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 12 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Quý 2 năm 2022, dự án sân vận động Thái Nguyên sẽ được khởi công.
Với phương châm không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau trong học tập, thời gian qua tỉnh Thái Nguyên đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện các nội dung trong chương trình sóng và máy tính cho em.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngày 1 tháng 1 năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 11 tháng 1, Đảng bộ phường Trung Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, dự và chỉ đạo hội nghị. Trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các hội, đoàn thể, sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các doanh nghiệp, doanh nhân và sự đồng thuận của nhân dân, nên phường Trung Thành đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, trọng tâm là tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ 6. Thu ngân sách ước đạt gần 7,8 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch. Hộ nghèo còn 9 hộ, giảm 3 hộ. Hộ cận nghèo còn 25 hộ, giảm 12 hộ so với năm 2020. Công tác an sinh xã hội, an ninh quốc phòng địa phương cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Tại hội nghị, phường Trung Thành đã tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Nhân dịp này, đã có 24 đảng viên được tỉnh ủy, thành ủy tặng bằng khen, giấy khen, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2017-2021. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường tặng nhiều giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021. Trước đó, Đảng bộ phường đã tổ chức lễ trao huy hiệu 60, 55, 45, 40 và 30 năm tuổi đảng đợt 7 tháng 11 cho 8 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.
Chiều 11 tháng 1, Đảng bộ phường Cam Giá tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2021, Đảng bộ phường Cam Giá đã khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, lãnh đạo hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 7,5 tỷ đồng, bằng hơn 242% kế hoạch. Thu ngân sách địa phương đạt trên 11,5 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch. Giảm 2 hộ nghèo, bằng 200% kế hoạch. Giảm 7 hộ cận nghèo, bằng 700% kế hoạch. Cai nghiện ma túy được 17 trường hợp, đạt trên 13% kế hoạch. Công tác xây dựng đảng tiếp tục được quan tâm tổ chức thực hiện, đạt kết quả toàn diện. Trong năm, Đảng bộ đã kết nạp được 13 đảng viên bằng 142% kế hoạch nghị quyết đề ra. Năm 2021, Ủy ban Nhân dân phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp hội tặng bằng khen, giấy khen. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã biểu dương và chúc mừng những kết quả thành tích mà Đảng bộ phường Cam Giá đạt được trong năm qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị Đảng ủy phường bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố để lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2022, v.v. Nhân dịp này, Đảng bộ phường tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2017-2021 cho 3 đảng viên và 3 tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc trong công tác dân vận, phát triển đảng, giám sát, tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
Chiều ngày 11 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thống nhất phương án triển khai thực hiện dự án sân vận động Thái Nguyên và các khu tái định cư phục vụ dự án. Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Theo quy hoạch, dự án sân vận động Thái Nguyên nằm trên địa bàn xã Phúc Triều và Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, với tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng trên 15,6 ha. Để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án này, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành thông báo thu hồi đất và kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện dự án. Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố khẩn trương tổ chức họp triển khai chế độ chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng cho tất cả các hộ dân thuộc phạm vi ảnh hưởng của dự án. Chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện xong công tác thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản, cây cối hoa màu, hỗ trợ di chuyển mồ mả của các hộ dân trước Tết Nguyên đán 2022 và quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 3 năm 2022. Để đầu tháng 4 năm 2022, dự án sân vận động Thái Nguyên sẽ được khởi công theo đúng chỉ đạo của tỉnh. Đề nghị cấp ủy chính quyền các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bồi thường hỗ trợ và tái định cư, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, không để xảy ra tình trạng xây dựng đón đền bù. Cùng với việc triển khai quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án sân vận động Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành đồng thời công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hai khu tái định cư tại xã Quyết Thắng để sớm ổn định đời sống của nhân dân trong vùng dự án.
Chiều 11 tháng 1, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 4 hộ thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị Động Lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm. Để thực hiện hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm đoạn qua trường Đại học Việt Bắc, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành 7 nghị quyết phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ gồm 21 hộ gia đình và một tổ chức. Trong đó 17 hộ gia đình và một tổ chức đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, còn 4 hộ gia đình chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng để nhà nước thi công công trình, bao gồm các hộ ông bà Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Mão, Diệp Thị Minh, Nguyễn Thị Hương. Tổng diện tích đất thu hồi của 4 hộ là trên 1.100 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ với tổng số tiền trên 850 triệu đồng, chưa bao gồm hỗ trợ ổn định đời sống do các gia đình chưa cung cấp hộ khẩu. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Đồng Bẩm mời 4 hộ gia đình trên đến nhận tiền bồi thường hỗ trợ và nhiều lần vận động thuyết phục, nhưng đến nay các hộ vẫn chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng. Để giải quyết các vướng mắc, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho chính quyền phường Đồng Bẩm và các đơn vị chức năng khẩn trương xác định số hộ khẩu của 4 hộ gia đình trên để làm căn cứ xây dựng phương án hỗ trợ ổn định đời sống cho các hộ. Đề nghị cấp ủy chính quyền phường Đồng Bẩm tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động thuyết phục. Trường hợp các hộ không nhận tiền và bàn giao mặt bằng thì Ủy ban nhân dân phường xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất để trình Ủy ban nhân dân thành phố. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng tại vị trí mương nước tưới tiêu của bà con nhân dân trên địa bàn phường Đồng Bẩm. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Ủy ban nhân dân phường xác định rõ diện tích, nguồn gốc, đối tượng, mục đích sử dụng đất tại khu vực này để có cơ sở xây dựng phương án hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho nhân dân theo khung chính sách của Ngân hàng Thế giới, VKB.
Trong hai ngày 10 và ngày 11 tháng 1 năm 2022, Hội Cựu chiến binh phường Hoàng Văn Thụ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên chọn tổ chức đại hội điểm. Tham dự đại hội có 92 đại biểu chính thức đại diện cho trên 800 hội viên sinh hoạt tại 18 chi hội. Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh phường Hoàng Văn Thụ luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Hội vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác bầu cử, giải phóng mặt bằng, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đô thị văn minh, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Hàng năm các chi hội đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua. 100% hội viên được học tập nghị quyết Đảng các cấp. Qua bình xét có từ 99,7% đến 100% hội viên đạt danh hiệu cựu chiến binh gương mẫu và gia đình văn hóa. Nhiệm kỳ 2022-2027, hội phấn đấu hàng năm 100% chi hội đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi hội đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội cựu chiến binh phường đạt trong sạch vững mạnh trở lên. Phấn đấu từ 98,5% đến 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thành phố và lãnh đạo địa phương đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội Cựu chiến binh phường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị nhiệm kỳ tới, hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về chi hội, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, làm giàu chính đáng, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, tập trung xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, cán bộ hội viên gương mẫu, phát huy tốt bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới. Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Ngày 11 tháng 1, Đội Quản lý Thị trường số 2 thành phố Thái Nguyên chủ trì phối hợp với Công an thành phố và Đoàn Kiểm tra Liên ngành thành phố Thái Nguyên phát hiện kho hàng tại tổ 2 phường Thịnh Đán với khối lượng hàng tấn mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ của ông Hà Anh Tuấn có địa chỉ thường trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong kho hàng có nhiều máy móc thiết bị sử dụng để sang chiết, hộp, đóng gói, bao bì, nhãn của mỹ phẩm và nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng dành cho người lớn trẻ em mang nhãn hiệu Hermia, Juicy, Queen, Perfect. Tại thời điểm kiểm tra, ông Hà Anh Tuấn không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên, có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, sản xuất mỹ phẩm trái phép. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 43/2014 NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, căn cứ Thông tư số 30 ngày 2 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, các quyết định số 13103, 13104, 13105 ngày 9 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc kiểm đếm bắt buộc, quyết định số 14126 ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc ủy quyền ký quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với 3 hộ gia đình cá nhân thuộc dự án khu đô thị số 11 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 3694 ngày 29 tháng 12 năm 2021, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành các quyết định số 14325, 14326 và 14327 về việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Nội dung các quyết định nêu rõ, áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với bà Phạm Thị Là đang sử dụng các thửa đất số 81, 82, 83, 84, 85, thửa đất số 245, thửa đất số 175, thửa đất số 77, thửa đất số 78 thuộc tờ bản đồ địa chính số 21, thửa đất số 144, 142, 143 thuộc tờ bản đồ địa chính số 20 tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên do không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc, áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với ông Phạm Văn Lĩnh đang sử dụng các thửa đất số 80, 167, số 9, số 93, số 235, số 181, số 146 và thửa đất số 174 thuộc tờ bản đồ địa chính số 21, thửa đất số 179, 172, 173, 147, 148 thuộc tờ bản đồ địa chính số 20 tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên do không chấp hành các quyết định kiểm đếm bắt buộc. Áp dụng biện pháp cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với ông Nguyễn Đình Hùng đang sử dụng thửa đất số 30, 31, 55 thuộc tờ bản đồ địa chính số 47 tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên do không chấp hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Cả 3 hộ gia đình trên đều có địa chỉ tổ 5 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Thời gian thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc từ ngày 4 tháng 1 năm 2022 đến ngày 21 tháng 1 năm 2022. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 1 năm 2022. Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng có trách nhiệm giao các quyết định này cho các hộ ông bà Phạm Thị Là, Phạm Văn Lĩnh, Nguyễn Đình Hùng và niêm yết công khai quyết định này tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư tổ dân phố số 5 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Giao ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, triển khai thực hiện kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng, ban quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em do Thủ tướng Chính phủ phát động với phương châm không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau trong học tập, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã sớm triển khai và huy động mọi nguồn lực để thực hiện các nội dung trong chương trình. Với số tiền vận động hơn 10 tỷ đồng, đã có hơn 4.300 thiết bị học tập đến được với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn để hành trình theo đuổi ước mơ tri thức của các em không bị gián đoạn bởi đại dịch.
Tai nạn của người mẹ 10 năm về trước đã khiến cuộc sống của cậu bé Trịnh Đỗ Minh đã khó khăn, càng khó khăn gấp bội. Không có ruộng vườn, sinh hoạt của hai bà cháu chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp hàng tháng ít ỏi. Dù nghèo khó, song Đỗ Minh lại rất hiếu học. Em Trịnh Đỗ Minh, học sinh trường tiểu học Phú Xá, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Con mong muốn là có thiết bị để tương tác với cô, để học trực tuyến ạ.
Còn bà Nguyễn Thị Huế, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho hay.
Tình trạng nó cứ hỏi bà là thế sao nhà mình không mua cái gì để con học à, thì cũng muốn nhưng mà mình phải khắc phục thôi.
Cách nhà mình không xa là căn nhà nhỏ của cậu bé Dương Huy Hiệu. Bố mẹ ly hôn, công việc của mẹ thu nhập không ổn định. Bởi vậy mà mọi sinh hoạt và học tập của Hiệu phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của bà ngoại, năm nay đã ngoài 80 tuổi. Những ngành nhà trường chuyển sang học trực tuyến, mỗi tuần một lần, cô giáo chủ nhiệm lại sang hướng dẫn em học tập. Song việc thiếu thiết bị cũng khiến việc học của em bị gián đoạn. Cô giáo Lương Thị Phương, trường Trung học cơ sở Độc lập thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với những hoàn cảnh như Hiệu như thế này, nếu mà không có những trang thiết bị thì cũng rất là khó khăn, bởi vì là các em sẽ không tiếp thu được những cái kiến thức ở trên lớp này. Thứ hai nữa là sẽ bị chậm bài học. Chương trình này rất là ý nghĩa, có thể là đem lại cho các bạn đến những cái kết quả học tập rất là tốt, khắc phục được cái tình hình học tập của các bạn. Và đặc biệt là trong cái thời gian dịch như thế này thì đây là một trong những chương trình rất là thiết thực ạ.
Đỗ Minh và Huy Hiệu là hai trong số hơn 4.700 học sinh của tỉnh Thái Nguyên chưa có thiết bị học trực tuyến khi ngành giáo dục toàn quốc linh hoạt áp dụng các hình thức dạy học trực tuyến và trực tiếp. Những chiếc điện thoại, máy tính bảng được trao tặng đã trở thành món quà vô giá với những em học sinh nghèo hiếu học trong chặng đường theo đuổi ước mơ tri thức. Bà Bùi Thị Yến, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đã được cấp trên và các anh chị, các đơn vị mà chăm sóc các cháu như này thì cái tương lai của các cháu, của đất nước là bao giờ nó cũng mở rộng hơn. Mà cái ước mơ của các cháu nó bao giờ cũng được hơn. Còn gia đình rất là cảm ơn.
Qua rà soát tại thời điểm phát động chương trình Sóng và Máy tính cho em, ngoài hơn 4.700 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chưa có thiết bị học trực tuyến, Thái Nguyên còn 122 điểm, khu vực chưa có hạ tầng Internet, 95 điểm lõm sóng 3G, 133 điểm lõm sóng 4G. Đặc biệt, có nhiều điểm lõm tại các khu vực có trường học. Với việc huy động nhiều nguồn lực vào công tác an sinh xã hội, tỉnh đã vận động kinh phí được 10 tỷ 500 triệu đồng, mua hơn 4.300 máy tính bảng, hỗ trợ cho học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo và học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa có thiết bị học tập trực tuyến và gói cước 4G. Những ngày cuối cùng của năm 2021, trong bộn bề các công việc của ngày cuối năm, những đoàn công tác của tỉnh đã đến từng điểm trường và trao tận tay học sinh nghèo hiếu học những chiếc máy tính bảng và SIM 4G để thắp sáng thêm ước mơ cho học trò nghèo. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo lắp đặt các trạm 4G, hoàn thành phủ sóng 100% các xóm chưa có sóng hoặc sóng yếu 3G. Hỗ trợ các em học sinh cài đặt các phần mềm học trực tuyến, đảm bảo an toàn, an ninh mạng, bảo hành các thiết bị trao tặng theo quy định. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho biết.
100% học sinh mà thuộc các hộ nghèo và nằm trong diện là được trang bị những cái được trang cấp những cái máy tính bảng để phục vụ cho việc học tập trực tuyến thì sẽ được nhận máy trong thời gian là trước ngày mùng 10 tháng 1. Ngành thông tin truyền thông và các nhà cung cấp mạng như là Viettel, như là VNPT thì cũng đã có cái cam kết với tỉnh để sẽ tạo điều kiện hết sức tối đa trong cái việc này, bởi vì rất nhiều các vùng lõm sóng và cái việc vùng lõm sóng này thì sẽ được cải thiện trong cái thời gian tới.
Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước, chăm lo cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, để con đường chinh phục tri thức của trẻ nhỏ không bị gián đoạn bởi đại dịch, tiếp tục khẳng định chủ trương xuyên suốt của Thái Nguyên trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đó là không để ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 1 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Hoàng Văn Thụ, Quang Vinh, Phan Đình Phùng, Sơn Cẩm. Điển hình là các vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, chị Đào Thị Kim Dung có hộ khẩu thường trú tại tổ 6 phường Hoàng Văn Thụ, tham gia vào nhóm Facebook có tên Tìm việc mùa dịch. Sau đó, chị Dung kết bạn với tài khoản Zalo và được hướng dẫn sử dụng ứng dụng Hubi để kiếm lợi nhuận bằng cách nạp tiền vào tài khoản, đặt cược theo lệnh được hướng dẫn. Sau thời gian 10 phút sẽ được hoàn lại số tiền đã nạp cùng 30% lãi. Từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 4 tháng 1, chị Dung đã nạp tổng số tiền 80 triệu đồng đến các số tài khoản do đối tượng cung cấp, nhưng vẫn không nhận được tiền. Biết mình bị lừa nên ngày 5 tháng 1, chị Dung đến cơ quan công an trình báo. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 10 giờ 54 phút ngày 6 tháng 1 năm 2022, chị Nguyễn Thị Thúy có hộ khẩu thường trú tại tổ 5 phường Quang Vinh đang ở nhà nhận được một cuộc điện thoại từ số thuê bao 02433-503-468 của một đối tượng tự nhận là nhân viên ngân hàng MB Bank, nói là để tránh chị Thúy bị kiện cáo về việc người khác trả lại và chuyển tiền nhầm cho chị Thúy. Đối tượng yêu cầu chị Thúy làm theo hướng dẫn. Sau đó, chị Thúy cung cấp mã OTP cho đối tượng, phát hiện bị trừ số tiền 110 triệu đồng. Biết mình bị lừa nên chị Thúy đã đến cơ quan công an trình báo. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, ra soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế. Kiểm tra 75 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 682 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 7 trường hợp vi phạm, thu 3 triệu 800 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 459 ca với 1.924 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về hình sự xảy ra một vụ, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 5 triệu đồng, điều tra làm rõ một vụ, 2 đối tượng, bắt 9 vụ, 10 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,036 gam ma túy heroin và 1,137 gam ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 2 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2 bộ giấy tờ xe mô tô, xử lý phạt tiền 39 trường hợp vi phạm, thu trên 23 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 2 trường hợp, nhắc nhở 166 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 23 trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngày 1 tháng 1 năm 2022. 3. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên hiện có 16 đảng bộ trực thuộc với trên 95.000 đảng viên, sinh hoạt trong 606 tổ chức cơ sở đảng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện, bảo đảm theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng được coi trọng và tăng cường, nhất là việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng gắn với xây dựng chương trình hành động, đề án, kế hoạch thực hiện sát thực, đưa nghị quyết vào cuộc sống, phát động rộng rãi phong trào thi đua yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, coi trọng giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng về lý luận chính trị, góp phần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, củng cố khối đại đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tăng cường định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo đảm ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, hoàn thành việc biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên 1936-2020. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định trách nhiệm nêu gương đã được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành nền nếp góp phần chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức cán bộ của tỉnh được coi là khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, đúng quy định từ việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm đến thực hiện chính sách cán bộ. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được tăng cường. 100% các xóm, tổ dân phố đã có đảng viên. Đảng bộ tỉnh năm 1997 có 44.449 đảng viên và đến nay là trên 95.000 đảng viên, gấp hơn 2,1 lần so với năm 1997, chiếm khoảng trên 7,3% dân số tỉnh. Bộ máy từ tỉnh đến cơ sở được sắp xếp ngày một tinh gọn theo hướng giảm số lượng đầu mối đơn vị trực thuộc, số lượng cán bộ lãnh đạo, số biên chế và số người hưởng lương ngân sách nhà nước nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đồng thời chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, chủ động không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cán bộ. Công tác quản lý biên chế ngày càng chặt chẽ hơn. Việc thi tuyển, tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm quy định, gắn với lộ trình tinh giản theo chỉ đạo của Trung ương. Thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, đến nay toàn tỉnh đã giảm 3 đầu mối trực thuộc tỉnh ủy, giảm 34 đầu mối trực thuộc các cơ quan, đơn vị và 177 lãnh đạo cấp phòng, ban và tương đương. Giảm được 105 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập do sắp nhập, tổ chức lại, giải thể, đạt 120,7% kế hoạch. So với năm 2015, giảm 2.263 biên chế, giảm 7,2%. Đối với biên chế cấp tỉnh, cấp huyện, giảm 24.939 người, giảm 53,80%. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tổng hợp lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 12 ngày 13 tháng 1 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến. Tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy. Biên tập Hồng Liên. Kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng. Kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.